Ấn Quang Đại Sư Giáo Dục Gia Đình Pháp Ngữ Tập 8 Phụ Lục Công Đức In Tạo Kinh Tường Trích Dẫn Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tăng Quảng Chánh Biên 1. Công Đức In Tạo Kinh Tường Hoàng Nhất Thích Diễn Âm Dạy Đại Cương Hoàng Thật Vu Thích Âm Diễn Dịch Chúng Sanh Trầm Luận Trong Biển Khổ Ắt Phải Nhờ Vào Thuyền Từ Cứu Tế Sau này sẽ có lúc được độ thoát. Phật Pháp Hóa Đạo trong thế gian hoàn toàn kê vào kinh tường để duy trì hầu truyền đăng cho vô tận đời sau. Do bởi lẽ ấy, phàm những ai có thể phát tâm đối với kinh Phật, tượng Phật, hoặc khắc, hoặc chép, hoặc tạc, hoặc đắp, hoặc thiếp vàng, hoặc vẽ vời, các cách in tạo như thế, hoặc can kiệt tâm mình, một mình ra sức lo liệu, hoặc vì sức mình chẳng đủ, bèn khuyên rộng rãi mọi người, hoặc lưu thông những kinh tường người khác đã in tạo để cúng dường, hoặc thấy người khác vừa in tạo bèn tán trợ hoặc hoan hỷ, thì công đức của những người ấy đều thật rộng, thật lớn, chẳng thể dùng toán số tầm thường để tính toán được. Vì sao vậy? Phật lực vô biên, khiêu dịp các khổ, chúng sanh vô lượng, nghĩa pháp khó lắm. Nay những người gây công đức in tạo ấy khai thông cầu pháp hoằng dương sự giáo hóa rộng lớn thí rộng khắp bề bấu giúp khắp những ai hữu duyên tâm lượng ấy rộng lớn quả thật chẳng thể nghĩ bằng vì vậy công đức ấy cũng rộng lớn chẳng thể nghĩ bằng kính đem những lời vốn do kính dày nêu đại lược 10 lợi ích lớn kính cẩn dùng lời vắn nóng càng để lần lượt trình bày như sau 1. Các thứ tội lỗi đã tạo trước đây thấy nhẹ bèn lập tức tiêu diệt nặng thì cũng chuyển thành nhẹ tham sân si là chúng tử tạo nghiệt thân khẩu ý là cơ quan để làm ác điềm thanh từ kiểm điểm đời này đã phạm nhiều tội chẳng thể tính được nếu gộp những tội đã phạm trong nhiều đời thì tội nghiệp đã tạo nhiều như núi băng nơi xứ lành chẳng thể không sợ hãi tuy nhiên tội tánh vốn không nếu di động tâm cơ chuộc tội thầy nguyện lưu thông thánh kinh chẳng nghiêm tượng Phật thì núi băng tội ác một khi gặp phải huệ nhật lẽ nào chẳng tiêu giảm không dấu vết ư 2. Thường được các thần tức là thiện thần ủng hộ hết thảy tai nạn ôn dịch giặc cướp đạo binh lao ngục đều chuẩn bị hứng chịu những thứ ác báo trong nhân gian không gì chẳng phải là do ác nghiệp đã tạo trong nhiều đời thiện lực trong một niệm có thể xoay chuyển được lòng trời tu hành thiện nghiệp phải bắt đầu từ truyền thuận tiện dễ làm nhất là công đức thù thắng do in tạo kinh tượng mà làm sẽ cảm động những vị thần tốt lành nên được họ hộ về điều này quả thật có mối quan hệ lợi ích lẫn nhau bởi lẽ dù là thần đạo hay thiên đạo nổi theo Phật pháp đều bị túc nghiệp sai sự chưa thoát khỏi cái nhân khổ luân chuyển báo kiếp do vậy khi Đức Như Lai thuyết pháp thường có vô số thiên thần cung kính ủng hộ khi ngài A Nan kết tập kinh tứ đại thiên vương nâng án in tạo kinh tượng là chuyện chư thiên long thần hoan hỷ phi thường do công đức này cảm được những vị thần tốt lành thường ủng hộ cho hết báo thân này lìa các tai ách đây là chuyện phải như vậy chứ không phải nhờ may mắn mà được các thần ủng hộ đâu 3. Quản đối đời trước đều được lợi ích nơi pháp được giải thoát vĩnh viễn chính khỏi nỗi khổ tầm thù báo phục hết thảy các thứ hành vi ngang ngược kích oán như tranh giành ghen ghét dối trá vu hãm cướp đoạt tàn sát vân vân trong thế gian không gì chẳng bắt nguồn từ ý niệm tự tư tự lời Phật pháp lấy phá trừ ngã chấp làm công trình bậc nhất để cứu khổ gột sạch nàng in tạo kinh tượng lợi ích khắp nhân gian là công đức pháp thí chẳng thể nghi bằng ảnh hưởng rất rộng một giọt mưa pháp thừa sức dập tắt lửa sân quản đối nhiều đời hóa thù thành ân chuyển họa thành phước quyền ấy có bao giờ chẳng do chính ta thực hiện 4. Dạ xoa ác quỷ chẳng thể xâm phạm rắn độc cọp đói chẳng làm hại được hạnh xấu kiêu tham là cái nhân sâu xa khiến đọa lạc trong quỷ đạo Lửa sân vô minh là điềm gây nên tai ương độc trùng, kết oán nhiều đời, tâm thù chẳng kiếp, ác duyên chưa chín mùi, mặc ý tiêu dao. Đến khi cơ hội đã tới, nhờ á giải cứu. Quý mì xâm hại, cọp rắn bức bách, nghiệt do mình tự gây, chẳng phải là chuyện ngẫu nhiên. Người tu kính sợ, in tạo kinh tượng, hành sám hối tội sẵn. Do vậy, dù có ác duyên cũng đều tiêu trừ được, nếu lâm vào hiểm địa liền hóa thành đường bằng phẳng. Năm, tâm được an ủi, ngày không hiểm sự, đêm không ác mộng, vẻ mặt tươi sáng, khí lực sung mãn, việc làm tốt lành thuận lợi. Trần thế đông người, mười phần có đến bảy tám phần gặp cảnh kinh hãi, u phiền, nghi ngờ, buồn bã, áo não, oán hận, thống khổ. Trong một đời chúng ta, trong mười phần có đến bảy tám phần lâm vào cảnh kinh hãi, u phiền, nghi ngờ, buồn bã, áo não, oán hận, thống khổ. Ấy là vì chấp ngã. Những gì ở ngoài, ta đều đứng vào vị trí đối lập, một mình kháng cự mọi người, nguyên ngập hết sức. Huống chi dục tâm khó thỏa, giống như hang sâu, vô sự lại tự khuấy rộn mình, không gió cũng nổi sóng. Đấy chính là lý do hình là đầm tội, thân là gốc khổ vầy. Phật pháp khéo diệt cả gốc khổ, những người in tạo kinh tường sẽ được đường pháp vị mà thống sáng, hoặc ngầm được gia bị trở thành thống suốt nhanh lẹ, các chướng tiêu sạch, tâm yên, thần khỏe, thân sắc tư nhuận là chuyện chắc chắn vậy. 6. Chí tâm phụng pháp, dẫu không mong cầu, tự nhiên cơm áo dư dật, gia đình hòa mục, phước thọ dài lâu. Cư xử với người thấy biết chỉ một niềm chân thật, hễ có việc gì cần làm bèn làm ngay, không suy tính, không mong cầu, phát tâm thật chân thành thiết tha, vận dụng hết sức lực, tự nhiên thành tựu thật cao trội. Đối với việc in tạo kinh tượng chí thành ngút trời, người chí tâm phụng pháp thực hiện bằng lòng chân thiết khẩn khoản như thế, dẫu chẳng tính đến công đức, mà công đức đạt được quả thật không hạn lượng. Ở đây chỉ nói lên một phần phước thế gian người ấy đạt được mà thôi. Tự nhiên mỗi một điều đều đạt đầy đủ, không chút khiếm khuyết. Nếu lại có người tâm ôn hy vọng rồi mới làm điều thiện, do phát tâm không chân thiết, kết quả liền nhỏ nhoi, mỏng manh, ấy là điều có thể đoán chắc. Tuy nhiên một niệm lành, một đồng nhỏ nhặt đều chẳng luống uổng, đều có vô lượng quả thù thắng. Ví như một hạt thóc gieo xuống đất màu mỡ, một biến thành trăm, sau năm liền biến đổi, bèn hóa thành trăm vạn triệu. Người tạo cộng đức hoằng pháp, há chẳng thể có kế sách lớn lao, không có quyết tâm như vậy sao? 7. Lời nói việc làm khiến trời người hoan hỷ, đến bất cứ đâu thường được nhiều người dốc lòng thành yêu mến, hâm mộ, cung kính, lễ bái. Đời trước mang lòng gánh ghét, thốt lời phỉ báng, nêu chuyện ác của người, bộc lộ chỗ dở của người, thọ ý một chút, chết đi trầm luân chấm kiếp, thảm khổ muôn bề, chưa đủ hết thầy ác báo. Một mai sinh trong nhân gian, nhân duyên xấu hèn, đi đến bất cứ đâu đều bị chán ghét, làm bất cứ chuyện gì đều không kết quả. Nhưng người hoằng dương Phật pháp, đã gieo nhân lành từ đời trước, giữ tấm lòng báo ân, mang tâm niệm lợi lạc mọi người, hoặc tịnh tam nghiệp, tạo công đức chép kinh vẽ tường, hoặc bỏ ra nhiều tiền để làm công đức in kinh tạo tường, sẽ đạt được phước thù thắng chẳng thể tính lường. Hiện tại hết thảy mọi người kính yêu người ấy vốn là do công đức hoằng pháp trong đời trước mà ra. Sau này hết thảy những người khiến đại chúng vui mừng kính trọng, quả thật cũng là do công đức hoằng pháp trong hiện tại mà ra. Trồng cây gai được gãi gốc, trồng sen được ngó sen, mỗi một hậu quả đều do mình gieo trồng vậy. 8. Ngu chuyển thành trí, bệnh tật thành khỏe mạnh, khốn đốn chuyển thành hanh thông. Làm thân phụ nữ thì đến khi báo hết, nhanh chóng chuyển thành thân nam. Đời trước kêu lận trong việc dạy dỗ, cũng như phóng túng buông lời bán pháp, mặc sức hủy báng người có đức thì tội nặng trầm luân, ắt phải chịu về sau, lại còn bị quả báo nhiều kiếp ngu xuẩn vô chi. Đời trước vì bụng miệng tham lam nên mặc sức giết hại muôn thú chim chóc, cũng như từng làm phường chài, đồ tể, thợ săn, đầu bếp, cũng như từng nắm quyền chế tạo hung khí, hỏa khí, độc dược, vân vân, trợ giúp cho sát nghiệp hung ác của người khác được thành tựu, thì sau khi tội nặng trầm luân đã trả hết, lại còn phải bị quả báo nhiều kiếp tàn phế, bệnh ngặt. Đời trước tham dục không nhàm, chỉ biết bóc lột người để béo thân mình, kéo tiết tàn tệ, chẳng chịu bỏ túi tiền châu cấp, thì sau khi trả hết tội nặng trầm luân, lại còn bị quả báo nhiều kiếp bần cùng khốn khổ tái ách. Đời trước chi kiến hẹp hòi, mang tâm vô vậy, xạo ngôn bóng bẫy, dỗ diếm thiêu dịch dối trá, lựa dịp đưa đẩy, đo lường thiếu hụt, chần chừ lười nhác, dựa dẫm thành tánh, phiền não cấu nặng nề, oán hận phẫn nộ dễ phát, tâm đố kỵ sâu dày, tình dục lừng lẫy, thì sau khi trả hết tội nặng trầm luân, lại còn phải nhiều kiếp mất báo làm thân nữ. Chỉ có Phật pháp khéo cởi gỡ các ràng buộc, biển khổ vô biên quay đầu lại là bờ, núi tội muôn nhận dứt niệm liền không. Do vậy, nhờ công đức vô thượng của việc kiên thành lưu truyền kinh Phật, chẳng nghiêm tượng Phật, tội tích lũy từ quá khứ tự nhiên giảm trừ, phước thù thắng trong vị lai ngầm được viên mãn thành tựu. 9. Vĩnh viễn lìa ác đạo, thọ sanh trong thiện đạo, tướng mạo đoan chánh, thiện tư siêu việt, phước lộc thù thắng. Hết thảy hàm linh xả thân thọ thân, qua lại trong sáu đường như bánh xe quay, ngàn đời vạn kiếp thường trong cảnh mộng, làm thiện không ngừng, tội hết ác thăng lên. Kiêu căng phóng túng quên gốc, gieo nhân đọa lạc, làm ác lắm nổi phước hụt, thọ tổn trăm ngàn vạn lần, ác báo thật đáng kinh hãi. Địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh đọa trong ba đường ác, muôn kiếp trầm luân, khó được dễ mất thân người như vậy đó. Tạo nghiệp thập thiện, tu hành ngũ giới, sảnh trong trời người, tốt phước chẳng nhẹ. Chư Phật Như Lai thương lượng xót điều sâu, rộng thuyết pháp cho. Đầu tiên chú trọng việc nhiếp tâm chánh niệm vô tác, lìa cấu vật trần. Vì thế in tạo kinh tượng thì khế hợp tâm Phật, từ đấy về sau làm bậc tái lai, các phước tròn đủ, lỗi lạc siêu quần. 10. Có thể làm các thứ thiền căn cho hết thảy chúng sanh, dùng tâm chúng sanh làm đại phước điền, đạt vô lượng quả thù thắng. Sanh nợ nơi đâu cũng thường được thấy Phật, nghe pháp, mãi cho đến khi tâm huệ rộng mở, tự chứng lục thông, mau được thành Phật. Thời Đức Phật có những người trong một thành khó thể nhiếp hóa. Phật nói những người ấy có duyên với Ngài Mục Kiền Liên, do đó bèn sai Ngài Mục Kiền Liên qua đấy. Dân chúng toàn thành quả nhiên đều dốc lòng nhận lãnh sự giáo hóa. Các đệ tử hỏi Phật về nhân duyên. Phật dạy, trong kiếp xưa Mục Kiền Liên từng làm tiều phu, một ngày nọ lên non đốn củi, kinh động vô số ông bay tán loạn, thế thật hung hăng toàn đến xâm phạm. Mục Kiền Liên răng chúng đừng hành hung, lại còn khuyên nhủ, các người đều có Phật tánh, mai này nếu ta thành đạo sẽ độ các ngươi. Nay dân chúng trong thành ấy chính là hộ thân của bầy ông khi đó, do Mục Kiền Liên từng phát một niệm độ hết thảy nên có duyên với họ. Gieo nhân trong nhiều kiếp trước một mai cơ duyên chín mùi, thâu được quả thù thắng chẳng thể nghĩ bằng này. Do đây mà thấy chúng ta trong nhiều đời trải qua nhiều thời đại, nơi nơi từng tiếp xúc vạn loài, mỗi mỗi đều có duyên với ta. Tâm địa hết sức linh diệu của mỗi một chúng sanh đều có thể làm phước điền vô thượng cho ta và người cùng được lợi. Ta đã gieo rắc hạt giống phước đức trong tâm điền của mỗi một chúng sanh thì mỗi một chúng sanh đều có đại duyên với ta. Trong tâm điền của hết thảy chúng sanh đã kết vô lượng quả phước to lớn, tuy nói là thành tựu quả phước lớn lao vô lượng đời không hết, Nhưng nói đó chính là gieo nhân cho phẩm vị diệu trang nghiêm trong thời kỳ đạo quả thành thục cũng không phải là không đúng. Vả nữa, chúng ta trước hết phải đối trị sao cho tâm điền của chính mình thánh khiết để tiếp nhận vô thượng pháp bảo của mười phương tam thế chư Phật Như Lai, tạo thành chúng tử để thoát thai đổi cốt chuyển phàm thành thánh. Thân ta có đại nhân duyên với mười phương tam thế chư Phật Như Lai, mỗi một công đức thù thắng nơi biển nguyện của chư Phật đều nhiếp trong tâm ta. Nguyện của ta và nguyện của Phật không sai biệt, từ nguyện của chư Phật cùng nhiếp thọ, nhân chùm biến quả, quả thấu nguồn nhân, vô biên phước thù thắng được kết tạo trong chân tâm, in tạo kinh tượng hoằng pháp lợi sanh ngày hôm nay. Phổ nguyện hết thảy hiện tại vị lai hữu duyên, khéo tìm phước điền, khéo kết thân duyên, chớ mặc cho diệu dụng quan âm cực hảo hiện tiền, như nước cuồn cuộn trôi qua trước mắt, chảy qua dưới chân. 2. Cơ hội in tạo kinh tượng trong gia đình nên tận lực làm. Công đức do in tạo kinh tượng đã lực thuật như trên, nhưng khi nào chỗ nào thích hợp để thực hiện hành động gieo phước này, đã riêng nghiên cứu cho tiện việc tận lực làm này kính lực thuật như sau. Thứ nhất, chúc thọ. Sanh vốn vô sanh, vô sanh mà sanh, tuổi thọ của pháp thân vốn không có hạn lượng, huyễn thân hiện tại vốn do nghiệp báo mà có, bỏ hết liền diệt, chẳng khác gì hoa đàm một lần hiện, thọ bao nhiêu mới đủ. Nay vì tùy thuận thế tục thường tình, bèn mở cửa phương tiện chúc thọ. Phòng trong nhà mình, hoặc vì người chứng thượng, hoặc vì người ngang hàng, hoặc vì bản thân, lúc cử hành lễ chúc thọ chớ nên sát sanh đại khách, lãng phí tiền bạc, lầm lạc tạo oán nghiệp, cũng chớ tham luyến hư danh chẳng đáng để coi là khinh hay trọng. Dân văn hiến thơ tiếp nhận những thứ xưng tụng quá mức, soạn những thứ văn chương hư giả ấy đối với đại chúng chính là dối trá theo dệt, tự hỏi lòng mình chắc thẹn mức mồ hôi. Do vậy không gì tốt bằng bỏ sạch hết thảy lề thói đời thường ưa chuộng, theo đuổi việc ứng tạo kinh tượng. Có sức thì khắc kinh tạo tượng, không sức thì chép kinh vẽ tượng. Trên thì để bảo bốn ân nặng, dưới cứu khổ tam đồ. Đã đạt được vô biên phước khánh, còn lưu lại làm kỷ niệm vĩnh viễn. Hành động thù thắng này, hàng cư sĩ được trọn vọng càng nên dốc lòng đề xướng, để lại gương tốt cho nhiều người nhìn vào. Nếu hàng thân thích bằng hữu cử hành lễ khánh chúc, cũng nên khuyên họ làm theo cách này để tạo phước thù thắng. Đổi bên sẽ đạt được công đức chẳng thể tính lường được. Thứ hai, ăn mừng. Một niềm vọng động khởi lên dục ái, từ trong cái vốn là không huyễn hiện sắc thân. Suốt cả cuộc đời chỉ thấy trăm nỗi khổ chen nhau nung nấu, các oán quần quanh bức bách. Người nghe pháp tỉnh giác mới hổ thẹn đau khổ không xuể, nào có gì đáng gọi là vui. Chồng vợ cha con không gì chẳng do nợ cũ lôi kéo trói buộc. Yên vui giàu có sang quý vinh hiển toàn là cảnh giới chung sống. Trong tầm mắt của đấng pháp vương đâu đâu cũng đáng buồn. Nay vì như bề lôi kéo nên bèn mở ra cửa phương tiện cho việc ăn mừng. Phàm lúc trai cưới vợ, gái lấy chồng, sinh con đẻ cái, lúc được thăng tấn chức vị, lúc khánh thành nhà mới, khai trương công ty, cửa hàng, cửa tiệm, phàm lúc trong việc kinh doanh có lời, cũng như hết thảy các dịp thế tục coi là vui mừng, việc do nơi mình, hãy nên giảm bớt số tiền ăn mừng, dùng số tiền đó làm công đức thù thắng, khắc kinh tạo tường. Như thân thích bằng hữu biểu lộ lòng chúc mừng, hãy nên tuyên bố sẵn ý chỉ đã định trước để họ biết mà làm theo. Đem nhiều chuyện thuộc bên trong phạm vi hoằng pháp để nêu khuôn phép cho nhiều người. Từ giai cấp trí thức mở ra phong thái này để thay đổi thói tục, khiến được hưởng ứng nhanh chóng rộng sâu là điều có thể đoán chắc. Nếu là chuyện vui thuộc phía thân thích bề bằng, cũng nên lựa dịp hướng dẫn để họ khỏi làm chuyện vô vị, giảm bớt tiền của để làm chuyện mong mình là người đều được lợi này. Thứ ba, tránh tai nạn. Thiên tai nhưng họa không đời nào chẳng có. Tai ương chia thành lớn nhỏ đều là do biệt nghiệp và đồng nghiệp của hết thảy chúng sanh chiêu cảm mà ra. Chữ tai tạo từ chữ thủy và chữ hỏa, biểu thị chúng xảy đến với khí thế mãnh liệt, một khi đã phát ra khó thể thâu thập. Tai ương có nhiều loại khác nhau, như đau binh, ôn dịch, đổi kém, hoặc lao ngục, hoặc do bị lục lớn khiến ruộng nhà đều bị ngập chìm trôi mất. Nếu đại địa rung nứt thì thành ấp bị sụp đổ. Ngoài ra, hết thảy tất cả phong tai, hỏa tai hủy diệt, cũng như hết thảy chuyện có kết quả bi thảm đột ngột chẳng thể dự phòng được, đều gọi chúng là tai hòa. Mắt nhìn tâm kinh hãi, nghĩ đến hoạn nạn phải dự phòng, luôn về phương cách tránh né thì chẳng thể trong một ngày là xong. Nay vì làm lợi ích hết thảy hữu tình nên đặc biệt mở ra cửa phương tiện phòng tránh tai ương. Bất luận sống gần núi, gần nước hay sống trên đồng bằng, tất cả những thứ nhân và cảnh sinh ra những tai ách đặc biệt lạ lùng, cũng như đạo binh, giặc cướp, dịch lệ, hỏa hoạn, lao ngục, cùng là hết thảy tai họa do oán đối nhiều đời tầm thù báo oán, hoặc vì cha mẹ, sư trưởng và các quyến thuộc cùng với thân thích bằng hữu cầu đạo tránh khỏi tai họa, hoặc vì hết thảy chúng sanh cùng sống trong cõi đời phát tâm đại từ bi thấy họ cầu đạo khỏi bị tai họa, hoặc vì hết thảy chúng sanh trong tử sanh lục đạo hiện tại vì lai phát tâm bồ đề thấy họ cầu đạo tránh tai họa, thì biện pháp thực tế có hiệu quả thù thắng nhất là nên lấy việc lưu truyền kinh Phật, chẳng nghiêm tượng Phật làm hành động tốt đẹp bậc nhất. Vì lẽ nào vậy? Do mười phương tam thế chư Phật nghĩ thương chúng sanh vậy. Vì tai ách trong tam giới chỉ có sức oai thần của Phật mới có thể khéo tiêu trừ được. Vì do người hoằng pháp dốc lòng thành và do thâm tâm hoằng nguyện từ bi cứu bạc của chư Phật ngầm cảm thông vậy. Thứ tư, cầu nguyện. Nếu động chẳng ngừng thì nước lặng đều hóa thành sóng cuồng, nếu tĩnh lặng chẳng khuấy đảo thì sóng gió trở thành nước lặng. Tướng nước như thế đó, tâm cảnh cũng giống như vậy. Bất biến tùy duyên, đương thể của chân như trở thành sanh diệt. Tùy duyên bất biến, đương thể của sanh diệt chính là chân như. Hễ mê thì mộng tưởng điên đảo, chỗ tiếp xúc bèn thành chứng ngại. Hễ ngộ thì rút ráo niết bàn, thanh lương ngay khi đó. Trong đạo tràng bất đồng, vốn dặn có hết thảy, nào khiếm khuyết gì để phải cầu cho có. Nay vì khuyến tấn nhiều người nên đặc biệt mở ra cửa phương tiện cầu đảo này. Phạm vì chính mình và vì lục thân quyến thuộc, lo sợ tuổi thọ ngắn ngủi mà cầu tăng thọ, vì khó có con nối dòng mà cầu sinh nở, cho đến cầu tật bệnh mau được lành, cầu gia trạch bình yên, cầu cởi gỡ oán thù, cầu doanh nghiệp thuận lợi, cầu hết thảy chuyện làm được như ý. Nhưng những hành vi thương tổn đạo đức và những nghề nghiệp chẳng thích hợp với Phật đạo đều phải nên loại trừ ra. Cầu đất nước hòa bình, cầu thế giới hòa bình, cầu cho hết thảy chúng sanh trong pháp giới hồi tâm hướng thiện, lìa các ma nạn, cho đến hết thảy những người nghe pháp cầu tăng trưởng trí huệ, cầu chứng niệm Phật tam muội, cầu lúc lâm chung không có các khổ ách, tâm chẳng điên đảo, vãng sanh cực lạc. Hãy điều nên làm công đức chép kinh, in kinh, tạo tượng, vẽ tượng này, chí thành cầu đảo, rốt cuộc mỗi một việc gì đều được thỏa nguyện. Thứ năm, sám hối. Trong bài khuyến phát Bồ Đề Tâm Văn của Tịnh Am Pháp Sư có câu: Đức Thích Ca Như Lai ta lúc ban đầu mới phát tâm, do vì chúng ta nên hành Bồ Tát Đạo chạy vô lượng kiếp chịu đủ các khổ. Lúc ta tạo nghiệp, Phật bèn buồn thương, phương tiện giáo hóa những ta ngu si chẳng biết tin nhận. Ta đọa địa ngục, Phật càng đau buồn, muốn thay ta chịu khổ, những do ta nghiệp nặng nên chẳng thể cứu bạc. Ta sánh trong loài người, Phật dùng phương tiện dạy gieo thiện căn, đời đời kiếp kiếp theo sát bên ta, tâm chưa tạm bỏ. Lúc Phật mới xuất thế, ta còn trầm luân, nay được thân người, Phật đã diệt độ. Tội gì mà phải sanh nhầm đời mập pháp, chứ nào chẳng thấy được thân vàng. Đấm ngực gầm mình tự hỏi, hát còn chỗ nào để chẳng kinh hoàng run sợ nữa ư? Nay vì tiêu trừ tội chướng nên đặc biệt mở ra cửa phương tiện sám hối này. Tu trì giới hạnh là một phương pháp tối thiết yếu mà chúng sanh đời mạt dùng để vượt thoát biển khổ sanh tử. Muốn tu giới hạnh, hãy nên thăm cầu nơi các pháp điển trong luật tạng. Đệ tử tại gia hãy nên đọc kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo, tại gia Luật Yếu Quảng Tập, U Bà Tát Giới Kinh, Bồ Tát Giới Bổn Kinh Tiên Yếu, Phạm Võng Kinh Hợp Chú. Còn giới luật xuất gia thì chẳng thể ghi hết. Sau đấy mới hiểu rõ hết thảy tội lỗi ở chỗ nào. Đối với những chuyện chẳng lành mình đã làm trước kia, tự hối sâu xa, muốn sám hối, mở cửa diệt tội, mở ra con đường đổi mới, thì lưu truyền kinh Phật, chẳng nghiêm tượng Phật là phương cách hữu hiệu nhất. Lúc làm công đức này, chí thành sám hối để chuộc tội khiên, những nghiệp bất thiện đã làm trước kia sẽ có thể tiêu diệt lập tức. Nếu sám hối thay cho người khác thì dùng phương pháp này vẫn thích hợp. Thứ sáu, siêu độ cứu bạc. Cậy muốn lằn nhưng gió chẳng ngừng, con muốn phụng dưỡng nhưng cha mẹ chẳng còn nữa. Những người làm con cái trong khắp thiên hạ muốn đáp tạ ơn cha mẹ dưỡng dục nhưng không biết làm thế nào, ôm nỗi buồn đau vô hạn. Nhưng thân thể cha mẹ ta tuy đã diệt mất vẫn còn có cái chẳng bị diệt mất cùng thân thể, đó là vật gì vậy? Chính là linh tánh. Linh tánh ấy xả thân thọ thân, bị tốt nghiệp sai sự, chỗ nào nặng sẽ đọ vào chỗ ấy, khó tự làm chủ được. Tuần hoàn qua lại tam đồ đục đạo, từ kiếp này sang kiếp khác tròn không có lúc ra. Thảng ôi, nhà lửa tam giới há nên lưu luyến. Lành thay, Liên Trì đại sư đã nói, cha mẹ được lìa trần cấu thì đạo con mới thành tựu. Do vậy, kẻ khéo báo ơn cha mẹ, hãy thường kiên thành tu pháp xuất thế, khiến cho cha mẹ sanh ra ta trong đời này, nhờ vào nguyên lực chẳng thể nghĩ bàn của ta để thoát lìa biển khổ sanh tử. Ấy là điều ta mong mỏi bậc nhất, và làm cho cha mẹ đã sanh ra ta trong trăm ngàn kiếp hiện còn đang vướng mắc trong lục đạo chịu khổ vô lượng, đều được nhờ vào nguyên lực phương tiện chẳng thể nghĩ bàn của ta mà thoát lìa biển khổ sanh tử. Đó là điều mong mỏi bậc nhất. Do nghĩ đến thâm ân của cha mẹ nhiều đời, bèn nghĩ cách báo đáp triệt để. Do nghĩ cha mẹ nhiều đời trầm luân trong lục đạo, nên thấy chúng sanh trong lục đạo đều là cha mẹ. Nghĩ lục đạo chúng sanh khi chưa được độ hết, liền thề chẳng thành Phật. Bất luận giác ngộ trước hay giác ngộ sau, ai nấy đều có đại sự nhân duyên chữ báo đáp ơn cha mẹ. Nay tìm lấy một pháp thiện cần giới hành, nên đặc biệt mở ra cửa phương tiện siêu độ cứu bậc này. Phàm gặp phải lúc cha mẹ vừa mất, hoặc kỷ niệm 49 ngày sau khi mất, kỷ niệm dấu đầu cho đến đã mất mấy năm, kỷ niệm vô số chu niên, hoặc nhằm ngày mất, hoặc nhằm sinh nhật của người đã mất, hoặc minh thọ mà kỷ niệm, đều nên cử hành công đức in tạo kinh tường. Đối với ông bà nội, ông bà ngoại cùng hết thảy người ngang hàng, người vai vế nhỏ hơn, cũng nên làm công đức này để tạo phước ngầm cho họ. Nếu lúc thân thích bằng hữu mất, cũng nên dùng loại công đức hoằng pháp này để thay thế cho hết thảy lễ số vô ích. Công đức đạt được sẽ vô hạn lượng. Những điều như trên vừa nói chẳng qua chỉ là nói đại khái. Ngoài những điều này, cơ hội gieo phước chẳng thể kể tròn. Muốn hiểu trọn vẹn hay đọc nhiều kinh điển sẽ tự biết. 3. Phương pháp in tạo kinh tường. Thứ nhất, chép kinh. Phàm các kinh trong đại tàng và các luật luận cho đến chữ tác của hết thảy đại đức từ xưa đến nay, trường thiên, đoạn văn, câu đối, đề từ, bài tùng đều có thể cung kính biến chép, hoặc thương lượng với người thông đạt Phật pháp, chăm chức lượng định hết thảy cho thật ổn thỏa tốt lành. Nếu chính mình chẳng thể biên chép được, có thể nhờ người làm giùm. Nếu tự mình chép được thì tự chép lạ hơn. Về cách chép thì không bắt buộc phải chú trọng tinh xảo, đẹp đẽ như thế nào, chỉ cần đàng hoàng, tề chỉnh, trở nên cẩu thả, nghịch ngoạc. Pháp sư Ấn Quang ở phủ Đà Sơn nói, chép kinh nên như tấn sĩ viết văn sách, mỗi một nét bút chớ có cẩu thả, gián đoạn. Lối chữ phải tuân theo lối viết chánh thức. Sư lại nói, cổ nhân viết một chữ lễ ba lạy, đi nhiễu ba vòng, xưng danh hiệu Phật 12 câu, huấn dụ từ bỉ ân cần, khiến người xúc cảm sâu xa. Kính sao chép lại để khuyến người thực hiện công đức chép kinh. Thứ hai, vẽ tượng. Phàm tượng Phật hay Bồ Tát đều có thể vẽ được, hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc ngồi hoặc đứng, hoặc vẽ bằng mực, hoặc dùng màu vẽ đều được cả. Vẽ bao lớn, vẽ nhân vật như thế nào nên có kỹ trong nội điển sẽ dễ hiểu được cách vẽ nhất. Phải giống như khi học vẽ chưa có mảy may căn bản gì, hạ bút dè dặt không hề buông tuồng. Đừng khinh dễ mà vẽ, kẻo chút lấy tội lỗi khinh nhờn. Thứ ba, khắc kinh, in kinh. Hoặc khắc một bản, hoặc in bằng lỗi sắp chữ, hoặc thạch ấn, đều có thể chấm chức lượng định mà làm. Hoặc bỏ tiền thính những kinh điển đã in xong từ những nơi phát hành kinh, đem gửi tặng người hữu duyên để lưu truyền, hoặc khuyến hóa rộng rãi. Hoặc có lúc gặp người khác quyên góp thì bỏ tiền tán trợ để tạo công đức, thấy nghe tùy hỷ, đều có thể gieo các thứ thiện căn đắc đại lợi ích. Có loài giấy bóng láng khiến mực bị nhòe, chớ dùng. Nếu tham tiền mà dùng thì công đức so với việc dùng giấy của nước nhà sẽ bị giảm gấp 10, không thể không biết. Thứ tư, khắc tượng, in tượng. Nếu có được hình tượng Phật, Bồ Tát do các nhà danh họa vẽ thì hãy nên tìm cách lưu truyền vĩnh viễn. Rộng hành diệp hóa thì không gì bằng chế bản ứng loát. Hoặc thính thợ khéo điêu khắc lên bản gỗ cứng rắn, hoặc khắc vào đá, hoặc chế bản đồng, bản kẽm và bản pha lê đều tốt cả. 4. Dạng thức văn phát nguyện. Loại văn phát nguyện này nên chép vào 6 kinh tường. Cách thức rất nhiều, chẳng thể thuật tròn. Nãy nêu đại lược 6 cách như sau. Thứ nhất, tả kinh. Ngày, tháng, năm, đệ tử tên là, kính chép kinh bao nhiêu bộ, đem công đức này nguyện chứng đáng Trung Quốc và các nước trên thế giới mưa thuận gió hòa, sung túc yên ổn, tai nạn tiêu trừ, cạn qua vĩnh viễn ngưng dứt, cùng được gọi ân Phật giáo hóa, cùng chứng Bồ Đề. Lời chúc nguyện hoàn toàn có thể tùy ý biến đổi linh đồng. Ở đây chỉ nêu lên một cách thức mà thôi. Thứ hai, vẽ tường. Ngày, tháng, năm, đệ tử tên là, cung kính bỏ chút cuộc cải nhỏ mòn, thánh họa sư tên là, kính vẽ hình tượng Phật, Bồ Tát bao nhiêu bản. Nguyện thân thể con yên vui, mạnh khỏe, của cải đầy đủ, đời hiện tại vĩnh viễn liệt khỏi những suy não, lâm chung vãng sanh Tây Phương. Lại nguyện đem công đức này hồi hướng pháp giới chúng sanh, cùng vượt khỏi bờ mê, điều thành Phật đạo. Thứ ba, khắc kinh. Ngày, tháng, năm, cư sĩ hoặc những danh xưng thích hợp khác, nhằm sinh nhật bao nhiêu tuổi, bọn đệ tử chúng con tên là đều vui mừng, bèn trộm phỏng theo lệ người xưa chấp kinh chúc thọ, kính khắc kinh và ấn tống bao nhiêu bộ để mô rộng hoàng nguyện, cũng như cầu tăng thêm tuổi thọ, kính xin tam bảo chứng chi. Thứ ba, in kinh. Ngày, tháng, năm là sinh nhật của con trai thứ mấy, đệ tử tên là, kính thí tiền để ấn tống kinh bảo như bộ hầu kết pháp duyên, cùng nguyện những chúng sanh không con trong pháp giới đều sinh được con trai phước đức trí huệ, kế tục hưng thành gia nghiệp, hoằng tuyên Phật pháp lợi khắp hữu tình, dằn dặc tiếp nối mà đến tận đời vị lai. Thứ tư, khắc tượng. Ngày, tháng, năm, bọn đệ tử tên là bỏ tiền chung nhau để khắc tượng Phật hoặc tượng Bồ Tát và in ra báo như bạn đó. Chỉ mong chúng con tội chướng tiêu trừ, phước huệ tăng trưởng, sớm chứng niệm Phật Tam Muội, cùng sanh về Cực Lạc Liên Bang, phổ độ chúng sanh, cùng viên thành chủng trí. Thứ năm, tinh tường. Ngày, tháng, năm, đệ tử tên là Kính Thí Tiền Đệ Ấn Tống Tượng Phật hoặc tượng Bồ Tát báo như bạn đó, lại nguyện nhờ công đức này, vì mẹ tên là hoặc vì người khác thì bèn đổi danh xưng cho phù hợp, sám trừ những tội. Những tội như thế nguyện đều tiêu diệt. Nếu chẳng trừ được thì nguyện xin chịu thay, khiến cho bệnh khổ trong hiện tại đều mau được yên lành. Nếu đại hạn khó tránh khỏi thì rút ráo lên an dưỡng, kính xin Tam Bảo chứng minh nhiếp thọ. Như muốn xem rộng rãi những dạng thức phát nguyện, xin hãy xem bộ Định Phong Tông Luận. Sách này do chùa Pháp Tạng tại Chuyên Kiều, Đông Hương, Dương Châu khắc bản, giá 2 đồng, đều có người bán tại Thư Cục Chánh ở Thượng Hải và Phật Kinh Lũ Thông Sứ, nơi phát hành Kinh Phật ở đường Bắc Kinh, nơi Bắc Nê Thành Kiều tại Thượng Hải. Phật Kinh Lũ Thông Sứ thuộc chùa Ngọa Phật tại Bắc Kinh, và những chỗ Lũ Thông Kinh Phật chữ danh khác giá khoảng chừng 2 đồng. Quyển đầu bộ sách này toàn chép những nguyện văn. Nếu có thể đọc thông thuộc những nguyện văn ấy thì chẳng những có thể thông thạo cách thức viết nguyện văn, mà còn có thể quán thông nghĩa lý tinh diệu của Phật Pháp. Kính khuyên những bậc có chí trở nên xem thường. Lại nữa, phát nguyện tuy là chuyện của chính mình, nhưng phải kèm thêm những lời lẽ hướng đến trọn khắp chúng sanh. Có như thế thì nguyện lực trọn khắp, công đức càng lớn lao hơn. 5. Lúc chép, lúc vẽ nên chú ý. Lúc chép kinh, vẽ tượng nên dứt rượu thịt, tắm gội, mặc áo sạch, quét dọn bàn ghế, thắp hương lễ Phật rồi mới nâng bút. Như vậy sẽ đạt được công đức thù thắng, được đại lợi ích. Vì thế Ấn Quang Pháp Sư nói, muốn được lợi ích thật sự nơi Phật Pháp thì phải cầu từ nơi cung kính. Có được một phần cung kính thì tiêu được một phần tội nghiệp, tăng một phần phước huệ. Trong Ấn Quang Văn Sao lại có bài luận cạn kiệt lòng thành mới được lợi ích thật sự, giảng về điều này rất tường tận rõ ràng. Xin hãy đọc bài ấy. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao nói ở đây là bản tăng quản do Trung Hoa Thư Cục ở Thượng Hải ấn hành. Phân cục các nơi đều có thể đến thư cục gần nơi mình ở để thỉnh. 6. Kết luận. Xem những điều vừa đã nói trên đây về việc chép vẽ khắc in kinh Phật, tượng Phật có những tác dụng thù thắng, mầu nhiệm như thế, và có những phương pháp ứng dụng như thế đó. Vậy chúng ta hãy nên tùy thời tùy sức y theo những phương pháp ấy hoan hỷ phụng hành. Những người gia cảnh giàu có dư giả có thể đảm nhiệm việc khắc in kinh tượng. Nếu chưa dùng chẳng dư dật, cũng có thể tự mình sao chép, chụp ảnh hay vẽ, và lượng sức mình đến đâu mà thỉnh những kinh tượng đã in xong để thi lại cho người khác, hầu kết thiện duyên, tăng phước huệ. Dù chỉ thí một bộ kinh, thí một tờ ảnh Phật mà xuất phát từ tấm lòng chí thành khẩn thiết thì công đức cũng vô lượng. Lại nữa, bất luận nam nữ già trẻ được thấy bài văn này mà sanh hoan hỷ hớn hở, dậy tâm chí thành, tâm rộng lớn, tùy thời tùy chỗ hướng về người khác tuyển nối những sự tiểu tai cứu nạn, gieo phước được lợi ích do lưu truyền kinh Phật, trạng nghiêm tượng Phật, giống như trên đã nói, để chỉ bảo hướng dẫn đại chúng chẳng chán chẳng mệt mỏi. Tuy gặp phải kẻ vô chi quỷ bán ngăn trở, vẫn chẳng so đo, chẳng nhục chí, một khổ chân thành hoằng dương đại pháp. Như vậy giống như vàng rồng thuần túy, càng được nung luyện qua lửa mạnh, màu sắc vẻ tươi đẹp càng chói ngời. Lòng tinh thành đến cùng cực thì thiên địa quý thần đều bị cảm động. Huống gì những kẻ vô chi đều cùng sẵn có thiên lương, chọn chẳng có dịp cảm hóa được ư? Lại nữa, đạo thích thành tựu điều tốt đẹp cho người khác, khen ngợi người làm lành, hết thảy mọi người đều có thể làm được. Bất luận lúc nào, chỗ nào, hễ thấy hay nghe có người ngẫu nhiên phát tâm làm công đức hoằng pháp, chẳng cần biết họ đã làm, đang làm hay sẽ làm, mỗi mỗi ta đều có lời hoan hỷ tán thành để ôn tồn phú dụ, khuyến khích họ, khiến cho tâm hướng thiện của người ấy càng thêm kiên cố mạnh mẽ, khiến cho tâm hâm mộ điều thiện của người khác đều cùng sôi nổi. Công đức vô thượng chẳng tốn một phân tiền này, ai nấy đều làm được. Bài văn phổ khuyến phát tâm làm công đức in tạo kinh tượng này lưu truyền tới đâu, bất luận người thấy kẻ nghe đều tùy theo thuận tiện mà làm. Những kẻ ồn ào đề xướng thuyết không có tài lực thì làm được gì, chính là kẻ nói ra những lời tự phụ bạc mình, ruồng rẫy người tự lầm người vậy. Đức Như Lai có tướng lưỡi mỏng sạch rộng dài thè ra trùm khắp khuôn mặt, đấy chính là tướng lưỡi phước đức hy hữu, thật sự do công đức vạn kiếp ngàn đời khen ngợi tùy hỷ mà có. Người chí thành hoằng pháp tùy thời tùy chỗ, lựa thời cơ khéo léo chỉ dạy, phương tiện hãy khéo, người siêng năng vận dụng tướng lưỡi rộng dài này, ai dám bảo là chẳng thể dùng công đức thù thắng mầu nhiệm này để trừ khử tướng tội nghiệp của chúng sanh, đạt phước vô lượng. Trân trọng cung kính pháp bảo. Hết tập 8.